Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 22 tháng 8, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha Francisco không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn triết gia Massimo Borghesi, người Italia, về cần phải tách biệt thần học và chính trị. Kế đó, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của chị Natalie Albert, nữ tu dòng Đức Bà Tiệc Ly, về sự nhẫn nại chờ đợi của Thiên Chúa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Đức Giêsu và người nữ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Rimini, ngày 20 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã xác nhận rằng ngày 30 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ loan báo ngày phong hiển thánh cho Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 và Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Paulo II. Đức Hồng Y Tổng trưởng đã trả lời phóng viên Luca Collodi của Đài Vatican trong cuộc phỏng vấn khi Ngài tham dự buổi khánh thành cuộc triển lãm về Thánh Giovanni Battista Pia Marta trong khuôn khổ Đại hội các dân tộc tại Rimini, Trung Italia. Đức Hồng Y cho biết ngày 29 tháng 7, trong cuộc phỏng vấn dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Rio de Janeiro về Roma, Đức Thánh Cha đã cho biết lễ phong thánh sẽ diễn ra trong năm 2014, và Ngài sẽ thông báo thời điểm. Đức Gioan 23 đã là một nhà tiên tri lớn và là người đã triệu tập công đồng Trung Vatican II, trong khi Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II là người đã thực thi và phát triển các giáo huấn của công đồng trong tất cả các khía cạnh và sức mạnh của nó. Hai vị thật là hai cột trụ của nền văn hóa và sự thánh thiện của Kitô giáo.
Vatican, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, đã mạnh mẽ phản đối các vụ bạo lực chống lại các tín hữu Kitô bên Ai Cập, và mời gọi cầu nguyện cho các anh chị em này đang là nạn nhân của những bạo lực không thể chấp nhận được. Đức Hồng Y đã đưa ra lời phản đối và kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican ngày 20 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y nói, qua đối thoại và hòa giải, có thể tìm ra giải pháp cho tình trạng kinh khủng tại Ai Cập hiện nay. Tất cả các vụ cướp bóc và tàn phá các nhà thờ Kitô do các nhóm hồi cuồng tín chủ mưu đều là các vi phạm trầm trọng chống lại thiểu số Kitô giáo. Sự tái sinh của đất nước Ai Cập phải được thực hiện trong sự tôn trọng bản vị con người, tất cả mọi tôn giáo và quyền tự do tôn giáo. Tôn giáo và niềm tin không thể biến thành chiến tranh và bạo lực được. Người ta sẽ không thể nào dùng sức mạnh, bạo lực hay khủng bố phá hoại hoặc quyền lực quân đội để giải quyết các vấn đề nền tảng của lòng tin. Đức Hồng Y Sandri cũng bày tỏ tình liên đới và gửi lời chào thăm huynh đệ tới Đức Thượng Phụ Tawadros II của Giáo hội Chính thống Ai Cập và Đức Thượng Phụ Nawib của Giáo hội Công giáo Cốp Ai Cập.
Luxor, Đức cha Johannes Zakaria, giám mục giáo phận Công giáo Cốp Luxor bên Ai Cập, rất đau buồn vì phải chứng kiến cảnh dân chúng thiếu thực phẩm mà không thể làm gì để trợ giúp họ. Đức cha Zakaria đã cho biết tình hình tại Luxor cũng căng thẳng, tuy không bằng Minia, Assiut hay thủ đô Cairo. Mọi hàng quán đều đóng cửa, cả người giàu cũng không thể mua thực phẩm, và dân chúng Kitô cũng như Hồi giáo đều lo sợ không dám ra ngoài vì không có an ninh. Chính Đức cha cũng bị cô lập trong tòa giám mục. Sau khi bị đuổi khỏi các đường phố trung tâm Luxor, các người hồi biểu tình phò ông Morsi đã kéo nhau tới tòa giám mục và la hét, Kitô hữu phải chết. May mà cảnh sát đã tới kịp thời để cứu Đức cha. Ngày 16 tháng 8, Đức cha cũng đã bị các người hồi biểu tình tấn công. Vì lý do an ninh, Đức cha đã bãi bỏ các chương trình cử hành lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vào ngày 22 tháng 8 này. Đức cha cho biết cửa mọi nhà đều đóng kín và từ 20 ngày nay, Đức cha cũng chỉ quanh quẩn trong tòa giám mục. Các lực lượng an ninh khuyên Đức cha không nên ra ngoài. Theo Đức cha, lý do khiến cho các nhóm hồi phò ông Moxie tấn công các Kitô hữu vì họ cho rằng tín hữu Kitô là nguyên do của vụ quân đội truất phế ông ta. Đức cha công nhận là trong số những người tham dự biểu tình cũng có các Kitô hữu, nhưng trên toàn nước đã có hơn 30 triệu người biểu tình chống chính sách Hồi giáo hóa Ai Cập và các bất lực của chính quyền Morsi đã không làm được gì sau một năm cầm quyền. Đức cha Zakaria cũng cho biết đã có hơn 80 nhà thờ và trường học Kitô bị đốt phá. Tại Ai Cập, từ Alexandria cho tới Aswan, giáo hội công giáo điều khiển 200 trường học, nơi các trẻ em Hồi và Kitô học chung với nhau. Theo Đức cha, chỉ có đối thoại và tôn trọng nhau mới giúp dân nước Ai Cập ra khỏi tình trạng thê thảm hiện nay.
New Delhi, trong sứ điệp gửi cho tín hữu toàn nước nhân ngày cho công lý 18 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ấn Độ mời gọi đẩy mạnh sứ điệp công lý xã hội, khước từ cuộc chạy đua vũ trang và tái đào sâu thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Gioan 23 nhân kỷ niệm 50 năm ban hành. Trong sứ điệp, Ủy ban Công lý, Hòa bình và Phát triển của Hội đồng Giám mục Ấn Độ mời gọi tín hữu Ấn hãy hướng mọi hoạt động của họ theo các giá trị căn bản được nêu lên trong thông điệp hòa bình dưới thế, đó là chân lý, công lý, tình yêu và tự do. Sứ điệp viết, thông điệp hòa bình dưới thế đề cao một linh đạo mới và một nền văn hóa hòa bình, khởi đầu từ việc nhìn nhận phẩm giá con người và từ sự tôn trọng tất cả các quyền con người trong mọi quan hệ nhân bản. Nguyên tắc này cần được khẩn cấp áp dụng trong các môi trường xã hội Ấn Độ, cùng với đối thoại như phương thế giải quyết mọi tranh chấp. Tài liệu của Hội đồng Giám mục Ấn còn nhắc lại nhiều đoạn trong thông điệp kêu gọi tài giảm vũ khí và khẳng định rằng, những đường hướng vừa nói có ý nghĩa đặc biệt trong thực tại Ấn Độ ngày nay. Ấn Độ hiện là quốc gia nhập cảng nhiều vũ khí nhất thế giới và là một trong số 24 nước không ký vào thỏa ước Liên Hiệp Quốc về tài giảm vũ khí quốc tế dạo tháng 4 năm 2013. Đây là lần thứ 30 ngày cho nền công lý được cử hành tại Ấn Độ, thường là vào ngày Chúa Nhật sau lễ quốc khánh của Ấn 15 tháng 8. Ngày này nhắm mục đích khơi dậy ý thức của mọi người và của các cơ cấu trước các thực tại xã hội và đáp trả các đòi hỏi công lý.
La Paz, Hội đồng Giám mục Bolivia vừa trao một tài liệu cho Tòa Bảo hiến nước này, trong đó các giám mục cương quyết nói không với dự luật cho phép phá thai và yêu cầu thăng tiến quyền sống. Tài liệu của Hội đồng Giám mục Bolivia được công bố trong tư cách thiện chí để góp ý kiến với các khía cạnh luật pháp giúp Tòa Bảo hiến quyết định về đề nghị của bà nghị sĩ Patricia Mancilla, yêu cầu tòa tuyên bố 13 điều khoản trong bộ luật dân sự là bất hợp hiến để có thể cho phép tự do phá thai. Tài liệu của Hội đồng Giám mục Bolivia khẳng định rằng không có lý do thực tiễn nào chứng minh cho tính chất bất hợp hiến của các điều khoản nói trên, trong khi có nhiều quy chế quốc gia cũng như quốc tế quyết tâm bảo vệ mọi sự sống. Quyền sống là quyền của tất cả mọi người, không trừ ai, ngay từ khi mới thụ thai trong lòng mẹ. Chính vì thế, theo quan niệm chính trị, xã hội, y khoa và khoa học, văn hóa, gia đình, luật pháp, cũng như dưới ánh sáng đức tin công giáo, không có một lý do nào có thể biện minh cho việc sát hại một người, nhất là khi đây là một người yếu đuối, không thể tự vệ. Chính vì thế, giáo hội công giáo quyết tâm thực thi ơn gọi thánh thiêng của mình là thăng tiến sự sống con người và chấp nhận bảo vệ toàn vẹn quyền được sống.
London, phân bộ xã hội của tổ chức Caritas Anh Quốc vừa đề ra một diễn đàn cho nền công lý tội phạm với chủ đích cung cấp tiếng nói cho các nạn nhân, nhưng đồng thời cho cả các tù nhân và thân nhân gia đình của họ nữa. Cơ quan này sẽ chính thức ra mắt ngày 10 tháng 9 tới đây tại nhà thờ chính tòa Thánh Giorgio ở Southwark, London, thủ đô Anh Quốc. Đức cha Richard Muth, đặc trách mục vụ nhà tù, sẽ thuyết trình tại buổi giới thiệu cùng với đại diện của các tổ chức thiện nguyện làm việc với các tù nhân, với gia đình nạn nhân và một số người tù. Diễn đàn sẽ bao gồm cả mọi người hoạt động trong môi trường này, nhưng với sự chú ý đặc biệt dành cho lĩnh vực công lý và cho các phụ nữ nạn nhân bạo hành. Tổ chức Caritas nói, mọi tín hữu Công giáo phải nghĩ đến công lý tội phạm như nguyên do gây ra bất ổn xã hội. Nhìn nhận rằng giáo hội không những cống hiến cho mọi người giáo huấn luân lý đạo đức và xã hội, nhưng còn sở hữu kinh nghiệm cụ thể trong lĩnh vực này nữa.
Brasilia, Chủ nhật 25 tháng 8 này, Giáo hội Brazil sẽ cử hành ngày giáo lý viên trong mọi giáo phận toàn nước. Mục đích là để ghi ơn và khích lệ các giáo lý viên đã có công rất lớn trong việc xây dựng và củng cố giáo hội. Đề cập đến tầm quan trọng đặc biệt của các giáo lý viên, các giám mục Brazil tự hỏi, giáo hội chúng ta sẽ ra sao nếu thiếu vắng các giáo lý viên hiện diện đông đảo tại cả những vùng ngoại ô hay xa xôi hẻo lánh? Ngày giáo lý viên trong năm Đức Tin mang một âm hưởng rất đặc biệt vì được cử hành chỉ vài tuần lễ sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Trong sứ điệp công bố nhân ngày giáo lý viên, Đức Cha Jacinto Bergman, Tổng giám mục giáo phận Pelotas, kiêm Chủ tịch Ủy ban Linh hoạt Kinh Thánh Giáo lý, nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể không nhớ lại những gì xảy ra cách đây mới một tháng. Tiến trình Kinh Thánh Giáo lý mà Ngày Quốc tế Giới Trẻ khởi động thu hút bao nhiêu giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, nhất là người trẻ, quây quần chung quanh Đức Thánh Cha Francisco như là một giáo lý viên với những cử chỉ và lời nói rất đơn sơ, nhưng đã đánh động tâm lòng chúng ta như một cách thức truyền giáo mới hướng thẳng đến con tim của giới trẻ và của tất cả mọi người, đem lại niềm vui, sự can đảm và hy vọng. Đây chính là sự đúc kết hoàn hảo nhất của chương trình giáo lý dựa trên kinh nghiệm sống, trên thánh kinh và cộng đoàn như đã được khẳng định trong tài liệu về giáo lý tân cải mà các giám mục Brazil đã ban hành cách đây 30 năm.
Managua, từ ngày 18 đến 25 tháng 8 này, Giáo hội Công giáo Nicaragua cử hành tuần lễ bác ái với khẩu hiệu Bác ái là một vuốt ve của giáo hội dành cho dân Chúa. Trong một suy tư công bố nhân tuần lễ bác ái, Đức cha Socrates René San Diego Geron, giám mục giáo phận Huigalpa, Chủ tịch Caritas Nicaragua nhấn mạnh, bác ái không thể là một cử chỉ đôi khi mới có, nhưng phải là một thái độ sống thường xuyên. Tín hữu phải suy tư sâu xa hơn về nạn nghèo đói hoành hành trong nước và truy lùng gốc rễ của hiện tượng này. Tuần lễ bác ái năm nay nằm trong khuôn khổ năm Đức Tin, vì thế Đức Cha đặt trọn hy vọng vào con tim quảng đại của các tín hữu để giáo hội có thể tiếp tục vuốt ve những người nghèo đói trong xã hội Nicaragua. Vào ngày 22 tháng 8 này sẽ có một cuộc lạc quyên trong toàn nước. 40% số tiền quyên góp được sẽ được dùng để bảo trợ các chương trình bác ái của các giáo xứ và 40% khác dành cho các chương trình các giáo phận trong nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, y tế, dinh dưỡng và giáo dục. Tại Nicaragua, nạn nghèo đói khiến cho số trẻ em bỏ học và phải lao động để kiếm sống gia tăng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn triết gia Massimo Borghesi, người Italia, về việc cần phải tách biệt thần học và chính trị.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua, người ta thấy xuất hiện tại các nhà sách hai khảo luận mạnh mẽ phê bình sự lẫn lộn giữa thần học và chính trị đã kéo dài từ nhiều thế kỷ qua. Cuốn sách thứ nhất của ông Roberto Esposito tựa đề 2. Chiếc máy của chính trị thần học và chỗ đứng của tư tưởng. Cuốn thứ hai của ông Massimo Borghesi tựa đề Phê bình thần học chính trị, từ Agostino tới Peterson, sự cáo chung của kỷ nguyên Costantino. Ông Massimo Borghesi là giáo sư triết học luân lý tại Đại học Perugia, Bắc Italia. Theo ông, chủ thuyết Costantino và sự lẫn lộn giữa kinh thành của Thiên Chúa với thế giới đã dẫn đưa tới chủ thuyết hồi cuồng tín cũng như chủ thuyết chiến tranh có Thiên Chúa ở cùng. Nghĩa là người ta đã chính trị hóa tôn giáo hay đã lèo lái sử dụng tôn giáo cho các mục tiêu chính trị. hơn bao giờ hết, phải cấp thiết tái chiếm trở lại thái độ khoan nhượng đại đồng đối với mọi niềm tin tôn giáo và phải để cho quyền bính chính trị trở về trật tự tự nhiên của nó. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn giáo sư Massimo Borghesi về cuốn sách này. Thưa giáo sư Borghesi, giáo sư đề cập tới việc cần thiết phải thắng vượt ý niệm về thần học chính trị và nhường chỗ cho ý niệm thần học của chính trị. Thế thì đâu là sự khác biệt giữa hai ý niệm này, thưa giáo sư?
Thần học chính trị ám chỉ việc chính trị hóa thần học. Nó khác với thần học của chính trị. Có rất nhiều người lẫn lộn hai ý niệm này, nhưng điều này chỉ tạo ra sự hỗn độn thôi. Trong thần học của chính trị, tương quan giữa thần học và chính trị không tức thì, nhưng được trung gian bởi luân lý, bởi luật, vân vân. Hai ý niệm không giống nhau. Ơn thánh không trùng hợp với sự tự nhiên. Kinh thành của Thiên Chúa không phải là kinh thành của thế giới. Đối với thần học chính trị thì trái lại, thần học ra thực tại hóa qua nhà chính trị, và nhà chính trị thực tại hóa qua thần học gia. Với sự kiện này là sự hỗn độn hoàn toàn, và thần học hoạt động cho quyền bính của thế giới. Như học giả Carl Schmitt, chuyên viên phê bình các thể chế dân chủ tự do đã viết, không có thần học chính trị nếu không có các kẻ thù. Thần học chính trị dẫn đưa các đạo binh tới Thiên Chúa, thánh hiến quyền năng của các dân tộc, chứ không thánh hiến vinh quang của Thiên Chúa. Và đó là điều đã xảy ra sau vụ khủng bố tại New York ngày 11 tháng 9 năm 2001. Một phía với Hồi giáo triệt để cuồng tín, phía kia với ấn bản Thiên Chúa ở với chúng ta, Duy Tây Phương và chủ trương chiến tranh.
Thưa giáo sư, một trong các chìa khóa giải thích của Công đồng Chung Vatican II chính là sự thắng vượt thần học chính trị và trở lại với tình trạng của giáo hội của 4 thế kỷ đầu. Đó lại không phải là một tách rời quá đáng so với kiểu giải thích của sự canh cải mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nêu bật hay sao? Cải cách, nhưng luôn luôn trong sự tiếp nối. Thế rồi, sự cáo chung của kỷ nguyên Constantino đã là con ngựa chiến của các môi trường phổ biến kiểu giải thích bẻ gãy này hay sao ạ?
Sự bẻ gãy trong cách đọc mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đưa ra trong nhiều dịp của cuộc cải tổ công đồng, không phải là trên các nguyên tắc, nhưng là trên các áp dụng. Sự bẻ gãy của Công đồng Chung Vatican II không phải là một sự bẻ gãy triệt để như các người của cả hai phía bảo thủ và cấp tiến muốn. Tuyên ngôn Dignitatis Humanae về quyền tự do tôn giáo, từ bỏ thần học chính trị, thông dụng từ thời Hoàng đế Teodoro và phục hồi truyền thống của 4 thế kỷ đầu, trong đó các giáo phụ, một cách hầu như đồng nhất, yêu cầu sự tự do tôn giáo cho tất cả mọi người. Từ quan điểm này hơn là từ sự cáo chung của kỷ nguyên của Hoàng đế Constantino, chúng ta phải nói tới sự cáo chung của kỷ nguyên của Hoàng đế Teodosio. Thật thế chiếu chỉ của Constantino và Licinio năm 313 diễn tả một tuyệt tác của sự khoan nhượng, trong đó sự tự do tôn giáo được ban cho tất cả mọi người, tín hữu Kitô cũng như người ngoại giáo.
Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định rằng mọi quyền bính đến từ Thiên Chúa. Đây lại đã không phải là sự phát triển của thần học chính trị hay sao, thưa giáo sư?
Không, khẳng định của Thánh Phaolô diễn tả thần học Kitô về chính trị, chứ không phải là sự tuyệt đối hóa thần học về chính trị ra. Như trong tác phẩm Kinh thành của Thiên Chúa, Thánh Agostino đưa ra ánh sáng sự kiện quyền bính đến từ Thiên Chúa không bao gồm việc nó phải là Kitô. Nó cũng không bao gồm rằng sự cứu rỗi phải đi qua quyền bính. Lãnh vực của quyền bính tùy thuộc trật tự của sự tạo dựng, là một trật tự tự nhiên, mà các người đại diện có thể là tín hữu Kitô hay là không Kitô, là những người có niềm tin hay là không có niềm tin. Việc vâng lời phải có đối với họ được quy định bởi các ranh giới bắt nguồn từ lương tâm luân lý và tôn giáo.
Thưa giáo sư đưa ra ánh sáng vai trò hai mặt mà Thánh Agostino đã có trong tương quan giữa giáo hội và quyền bính đời. Có một Agostino viết tác phẩm Kinh thành của Thiên Chúa, trong đó sự phân biệt giữa nhiệm vụ giáo hội và nhiệm vụ của nhà nước rất rõ ràng. và một Agostino của sự tranh luận chống lại những người theo bè rối Donatismo do giám mục Donato di Casinere khởi xướng bên Phi Châu năm 311, chống lại tất cả những gì có tính cách chính trị đời, đặc biệt là một giáo hội được nhà nước yểm trợ. Trong đó, Thánh Agostino biện minh cho việc dùng cánh tay đời để bảo vệ thiện ích của đức tin. Thế thì tại sao Thánh Agostino đích thật lại là Agostino thứ nhất ạ?
Agostino thứ nhất là Agostino cho tới năm 400-405, chủ trương tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, khước từ tòa án đối với các người lạc giáo, và chỉ xin phạt các bạo lực và các băng đảng hứng khởi xoay quanh các người theo bè rối Donato gây ra mà thôi. Tiếp theo đó và theo sau là các chỉ dụ trừng phạt do Hoàng đế Honorio ban hành, coi các người theo bè rối Donato ngang hàng với các người theo bè rối Manicheo, thì Thánh Agostino thay đổi ý kiến tới độ thần học hóa sự ích lợi của cánh tay đời. Đây đã là một bước định đoạt vì tầm quan trọng lớn của Thánh Agostino trong thời Trung Cổ và trong kỷ nguyên tân thời, bao gồm nhiều hậu quả. Để biện minh cho liên minh giữa đức tin và gươm giáo, Thánh Agostino đã bị bó buộc phải tưởng tượng ra hai thời gian của giáo hội, thời của Chúa Giêsu và thời của các tông đồ, trong đó Kitô giáo đã bị bách hại và đã không kháng cự lại các bạo lực, và thời gian tiếp theo trong đó các Kitô hữu cầm quyền, có quyền tước đoạt sự tự do của các tín hữu lạc giáo. Tuy nhiên, trong khi viết Kinh Thành của Thiên Chúa sau vụ Alario cướp phá thành Roma, Thánh Agostino tìm lại được giọng điệu và ngôn ngữ của Kitô giáo giáo phụ, đến độ phát triển việc phê bình đầu tiên thần học chính trị. Có hai kinh thành khác nhau, nhưng có một thời trộn lẫn với nhau, và chúng không thể được đưa tới thuyết nhị nguyên thời Trung Cổ giữa giáo hội và đế quốc. Nghĩa là mặc dù có sự thay đổi vào năm 405, Thánh Agostino cống hiến cho chúng ta trong tác phẩm Kinh Thành của Thiên Chúa một mô thức tương quan giữa Kitô giáo và quyền bính mà nó có, kể cả ngày nay nữa, một tính cách thời sự không thể nghi ngờ được. Để được như thế thì phải phân biệt Thánh Agostino với chủ thuyết chính trị Agostino, thời Trung Cổ và thời Tân Tiến. Đây là công việc mà các nghiên cứu của Đức Ratzinger đã góp phần rất đáng kể.
Thưa giáo sư Borghesi, trong sách giáo sư đề cao gương mặt của học giả Erik Peterson và ảnh hưởng của ông trên các nhân vật như Maritain và Ratzinger, một tầm quan trọng có tỷ lệ nghịch với sự hiểu biết mà cả ngày nay nữa người ta có trong thế giới công giáo. Theo giáo sư thì tại sao vậy ạ?
Học giả triết gia Erik Peterson người Đức, sau khi trở lại công giáo đã sống tại Roma từ năm 1930 tới 1960, tức năm ông ta qua đời. Ông còn chờ đợi nơi chúng ta sự thừa nhận phải có đối với ông. Với tác phẩm của ông xuất bản năm 1935, Nhất Thần như là vấn đề chính trị, ông là nhà phê bình lớn của Carl Schmitt và các Kitô hữu Đức đã theo Đức Quốc xã. Học giả Peterson đã là nhà phê bình thần học chính trị đích thật của thế kỷ 20. Ông là người khiến cho Thánh Agostino trở thành thời sự trong chìa khóa tự do. Tương quan của ông với triết gia người Pháp Jacques Maritain đã là điều nền tảng, trong khi tác phẩm chủ thuyết nhân bản toàn vẹn, ông Jacques Maritain phê bình mô thức đế quốc thánh thời Trung Cổ rất được cánh hữu công giáo của các năm đó ưa thích. Sự phê bình của ông đối với mô thức thần học chính trị trở thành đề tài trung tâm của thập niên 1970, trong khi nền thần học Kitô bị ảnh hưởng bởi chủ thuyết Marxist tự giới thiệu như là thần học chính trị. Tại sao nó đã không được chúng ta thừa nhận và đánh giá tại Italia này? Có lẽ bởi vì công giáo Italia sau đệ nhị thế chiến cũng đã bị cám dỗ bởi nhãn quan thần học chính trị này.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn triết gia Massimo Borghesi người Italia về cần phải tách biệt thần học và chính trị. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của chị Natalie Albert, nữ tu dòng Đức Bà Tiệc Ly, về sự nhẫn nại chờ đợi của Thiên Chúa.
Bảy ngày 22 tháng 6 năm 2013, chị Natalie Anbeck đã tuyên khấn vĩnh viễn trong hội dòng Đức Bà Tiệc Ly, trong thánh lễ cử hành tại giáo xứ Maison Lafitte, nơi chị sinh trưởng thuộc giáo phận Versailles, cách thủ đô Paris 16 cây số. Xin nhường lời cho chị kể lại các chặng đường đưa đến ơn gọi tu trì. Một ngày, nơi trại hè, các huynh trưởng hướng đạo của nước Pháp ước muốn bước theo Đức Kitô cách đặc biệt bỗng dâng mạnh trong tôi như một tiếng gọi. Năm ấy tôi 16 tuổi. Thật là ý tưởng lố bịch. Tôi tự nhủ như thế nên giấu kín chuyện này không nói với ai. Tôi nhất định đẩy lui ý tưởng vào tận cùng trí nhớ. Bởi vì làm thế nào mà tôi, Natalie, lại được Chúa gọi vào cuộc sống tu dòng? Thật điên rồ hết sức. Tại sao Chúa lại muốn đề nghị cho tôi một hạnh phúc khác, khi mà hạnh phúc tôi đang tận hưởng thật tràn đầy? Tôi đang có một gia đình dấu ái, một cuộc sống đông đảo bạn bè, và một nếp sống hội đoàn thật sôi động. Tôi thấy xuất hiện trước mắt một tương lai ngời sáng, nên đâu cần tìm kiếm điều gì khác nữa. Nói tắt một lời, tôi bịt tai giả điếc làm ngơ. Làm thế chính vì không biết đến sự nhẫn nại chờ đợi của Thiên Chúa. 4 năm sau tôi lâm trọng bệnh, đến độ phải hoàn toàn tùy thuộc người khác. Tôi phải đặt để từng cử động sống còn của tôi trong tay các bác sĩ, cha mẹ, anh chị em trong gia đình và bạn bè. Tương lai không còn đơn giản như tôi tưởng nghĩ. Nhưng chính trong thử thách của bệnh tật mà tôi cảm nghiệm được thế nào là tình yêu. Với tình yêu, những gì tôi yêu mến cùng chiến đấu với tôi và cho phép tôi vùng dậy đứng lên để tiếp tục tiến bước. Với tình yêu, còn có niềm vui không lay chuyển hiện diện như lưỡi dao tận nơi sâu kín của lòng tôi. Đây là niềm vui tôi cảm nhận trong mối liên hệ thân tình với Đức Kitô, mỗi khi tôi hướng về Người và Người đáp lại tôi thật trung tín. Người cho phép tôi thông phần vào niềm vui của Người. Tôi liền cảm thấy mình được kêu mời truyền đạt niềm vui này. Dĩ nhiên tôi thật hạnh phúc trong nghề giáo viên, tràn đầy trong đời sống gia đình, bạn bè và hội đoàn. Thế nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó như một hạt muối. Vấn đề ơn gọi tu dòng bỗng trào lên trên bề mặt. Tôi 33 tuổi, ước muốn một điều gì hơn thế nữa bỗng áp đặt trên tôi. Làm sao để truyền đạt điều tôi nhận từ Thiên Chúa? Để suy tư chín chắn hơn về vấn đề, tôi liền liên lạc với một hội dòng giúp phân định ơn gọi. Từ từ tôi dám mở rộng đôi tai và con tim tôi cho tiếng gọi của Chúa. Tôi hiểu rằng ý muốn duy nhất Thiên Chúa dành cho tôi là tiếng gọi vào hạnh phúc, tiếng gọi bước theo Chúa trong một cuộc sống hoàn toàn phó thác cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn, để làm cho Chúa được biết đến và được yêu mến. Ròng rã đúng 30 năm sau tiếng gọi đầu tiên, tôi mạnh dạn đáp thưa vâng với Đức Kitô bằng lời tuyên khấn vĩnh viễn trong hội dòng Đức Bà Tiệc Ly. Giờ đây tôi chỉ có thể dâng lời cảm tạ tri ân vì sự nhẫn nại và trung tín của Thiên Chúa. Bởi vì cùng với chị em Tiệc Ly, tôi hưởng nếm niềm vui của một sứ mệnh được chia sẻ trong đời sống cộng đoàn, đời sống cầu nguyện và đời sống tông đồ. Thiên Chúa biết rõ những gì chúng ta được tạo thành và Người cư xử với mỗi người tùy theo con tim của chúng ta. Hôm nay tôi từ bỏ những cái chắc chắn quá êm đềm để can đảm bước theo Chúa. Với Chúa bên cạnh, tôi được sai đi để loan báo Người. Tôi phải làm cho Người được biết đến và được mến yêu. Với Người, tôi được sai đi để đến phiên mình, giúp người khác cảm nghiệm được một cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Ba-rúc: chỉ mình đấng toàn tri mới biết đức khôn ngoan, chỉ có trí tuệ Người mới thông suốt được. Người đã thiết lập cõi đất cho bền vững muôn đời, đã cho thú vật tràn đầy mặt đất. Người sai ánh sáng liền đi, gọi ánh sáng lại, ánh sáng run rẩy vâng lời. Các tinh tú, mỗi ngôi ở vị trí mình, tưng bừng chiếu sáng. Người gọi chúng, chúng thưa, có mặt, và hân hoan chiếu sáng mừng đấng tạo nên mình. Chính Người là Thiên Chúa chúng ta, chẳng có ai sánh được như Người. Mọi nẻo đường đưa tới hiểu biết, Người đều tinh thông. Chính Người đã vạch ra cho Gia-cốp tôi trung của Người, cho Israel kẻ Người yêu quý. rồi Đức Khôn Ngoan xuất hiện trên mặt đất và đã sống giữa loài người.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Đức Giê-xu và người nữ.
Văn hóa của người Do Thái trong thế kỷ thứ nhất không coi trọng người nữ. Họ phải ở trong nhà, họ chỉ có nhiệm vụ sinh sản và nuôi dưỡng con cái. Đàn ông không được chào hỏi phụ nữ ở nơi công cộng. Người phụ nữ luôn ở dưới sự bảo trợ và quyền hành của một người đàn ông trong việc cưới hỏi, như là người cha, chồng hoặc là người họ hàng của chồng cô ta, nếu đó là một quả phụ. Điều này khiến phụ nữ ở vị trí dễ bị tổn thương trong môi trường Do Thái giáo. Trong nhiều việc đạo đức, phụ nữ bị coi thường. Tại đền thờ Jerusalem, phụ nữ bị giới hạn ở ngoài phi. Trong hội đường, họ bị chia cách khỏi người nam và không được phép nói lớn tiếng. Họ không có quyền làm chứng trong tòa án tôn giáo. Đức Giê-xu đến làm người, là một người sinh trưởng và lớn lên trong xã hội Do Thái. Tuy nhiên, dường như Ngài vượt qua những giới hạn và những cẩn mực được ấn định bởi xã hội để yêu thương và tôn trọng người nữ. Trước hết, Đức Giê-xu không từ chối việc gặp gỡ và nói chuyện với phụ nữ. Chẳng hạn, Đức Giê-xu nói chuyện với người phụ nữ nơi công cộng, Ngài tiến về phía đám đông cùng than khóc với bà quá thành Na-in và đưa người con trai của bà trở về với cuộc sống. Ngài cứu chữa người phụ nữ còng lưng trong 18 năm, đặt tay lên bà ngay trong đền thờ và nói, "Này bà đã được giải thoát khỏi thật nguyền." Bên bờ giếng Gia-cóp, Đức Giê-xu đã bắt đầu cuộc đối thoại với một phụ nữ người ngoại quốc, người Samaria. Chính người phụ nữ này đã kinh ngạc khi Ngài đã đến và xin chỉ nước uống. Đức Giê-xu không chỉ trò chuyện với cô ta mà còn kéo dài cuộc đối thoại. Khi các môn đệ trở lại, họ tỏ ra khó chịu vì Đức Giê-xu hành xử như vậy. Gioan ghi lại câu hỏi mà họ chẳng dám nói thành lời vì quá sợ hãi. Thầy cần gì vậy? Thầy đang nói chuyện gì với cô ta vậy? Khi đối diện với những con người đầy mộng tròn, yếu đuối và đau khổ, với trái tim của một người mục tử, Đức Giê-xu thường đồng lòng trắc ẩn. Khi gặp cảnh bà hóa bị mất đi đứa con trai duy nhất của mình, Đức Giê-xu đã đồng lòng trắc ẩn, và Ngài đã mang đứa con trở lại cho người đàn bà tội nghiệp này. Trong nhà của ông Simon, khi ông này cố ý chê trách người vì người đã để cho người đàn bà tội lỗi đụng chạm đến mình, Đức Giê-xu đã bảo vệ và khen người phụ nữ này. Ngài còn dùng quyền năng của Thiên Chúa mà tha tội cho chị. Như thế, Đức Giê-xu đã nhìn nhận phẩm giá của người phụ nữ vượt trên mọi thành kiến xã hội và tôn giáo thời bấy giờ. Hơn nữa, Đức Giê-xu bước qua ranh giới sẵn có giữa người nam và người nữ khi đón nhận phụ nữ như là những môn đệ. Trái với các rabbi trong thời đại của mình, Đức Giê-xu đã dạy phụ nữ kinh thánh và con đường của tình yêu. Nổi bật trong những người môn đệ của Đức Giê-xu là hai chị em Martha và Maria. Thánh sử Luca nêu bật sự đón nhận và chúc lành cho ước muốn học hỏi của Maria. Cô được miêu tả là người ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe lời người. Đây là vị trí đặc thù của người môn đệ nam giới. Ngồi dưới chân một rabbi có nghĩa là làm môn đệ của ông ta, trong khi rảo bước qua các làng mạc để rao giảng và công bố về nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và vài phụ nữ, Maria gọi là Madalena, người được Chúa chữa cho 7 quỷ, Joanna, vợ của một viên tổng quản Herode, Susanna và nhiều người khác giúp đỡ các ngài. Marco cũng nói về sự hiền chiền của các chị em khi Đức Giê-xu chịu đóng đinh. Có những người phụ nữ đã theo người từ khi người ở Galilee và sứ vụ của người. Như vậy, qua Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Đức Giê-xu rất tôn trọng và yêu mến người nữ. Người chân nhận phẩm giá của họ và giúp để thăng tiến nó. Trong xã hội chúng ta đang sống, có biết bao nhiêu người nữ vẫn còn gánh chịu những đối xử bất công. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, người nữ vẫn còn bị coi thường, bị xem là công dân hạng hai và nhiều khi bị coi là gánh nặng của gia đình và của xã hội. Là những người con cái của Thiên Chúa, con cùng một cha trên trời, chúng ta được mời gọi để yêu thương và góp phần thăng tiến và bảo vệ nhân phẩm người nữ. Đó là trách nhiệm của chúng ta và cũng là lời mời gọi khẩn thiết dành cho mỗi người chúng ta. Xã hội chỉ có thể an vui và hạnh phúc nếu mọi người chúng ta biết trân quý nhân phẩm của người nữ.
cho tôi món quà. Quà là chai thuốc sông xanh nữa, mẹ dặn dò tôi mau uống thôi, bởi con đang học thuốc này bổ óc đốc không ơi. Dẫu không cần tôi mân mê uống với cả tình yêu, nào ngờ đâu lại bị đau khiến tôi mãi nhớ đời. Rồi mùa thi ấy vẫn kết trai, mẹ nhận tin vui vui rất vui, nhắn lên tôi rằng thuốc thật công hiệu phải không con. Mẹ tôi là thế, giống như bao mẹ quê, thương con tròn bề, dang cánh tay âm thầm vỗ về, mãi chở che tình thương vì thế mới thiêng liêng làm sao, tâm tư dạt dào nhưng nỗi riêng con nào dám ngỏ để mẹ cho niềm vui. Từ quê gửi cho tôi khăn hồng, dặn dò tôi hãy nhớ giữ lấy, dành tặng cho ai cũng sánh vai, chiếc khăn chung thủy giữ bền đẹp ý nghĩa yêu thương. Trót tâm tình tôi trao khăn mới đến cho người yêu, nào ngờ đâu lại bị che khiến tơ duyên lỡ làng. Rồi tình yêu mới cũng tiêm tai, mẹ nhận tin vui vui rất vui, nhắn lên tôi rằng khăn hồng chúng thủy phải không con. Mẹ tôi là mãi chờ che tình thương vì thế mới thiêng liêng làm sao, tâm tư dạt dào nhưng nỗi riêng con nào dám mò để mẹ cho niềm vui. Mẹ tôi là chờ che tình thương vì thế mới thiêng liêng làm sao, tâm tư dạt dào nhưng nỗi riêng con nào dám ngỏ để mẹ chọn niềm.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính Đài Loan. Rimini, ngày 20 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã xác nhận rằng ngày 30 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ loan báo ngày phong hiển thánh cho hai Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 và John Paul II. Vatican, Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, đã mạnh mẽ phản đối các vụ bạo lực chống lại các tín hữu Kitô bên Ai Cập và mời gọi cầu nguyện cho các anh chị em này đang là nạn nhân của những bạo lực không thể chấp nhận được. New Delhi, trong sứ điệp gửi cho tín hữu toàn nước nhân ngày cho công lý 18 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ấn Độ mời gọi đẩy mạnh sứ điệp công lý xã hội, khước từ cuộc chạy đua vũ trang và tái đào sâu thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Gioan 23 nhân kỷ niệm 50 năm ban hành. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.